Vì thân xin thân ái kính chào quý thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Vì Tấn. Mời quý vị gọi vào để tham gia chương trình qua số 8178994110, 8178994110, gọi ngay từ bây giờ để gửi những câu hỏi cũng như gửi những chia sẻ của quý vị vào trong chương trình. Và chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở nào ra để nói chuyện. Quý vị có thể giấu tên những nơi này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 8178994110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trương Đẩn trên đường dây ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả Đài Ngàn 600 và Dạ Phán.
Thưa anh, hôm nay thì chúng ta có một ngày thời tiết khá là nóng đấy. Bắt đầu là nóng rồi. Đã. Nhưng mà cũng
quá
không
nóng,
sao.
Quá nóng.
Dạ.
Dạ.
Nhưng mà tại
vì mình, một lần mà mình thấy cái nóng này Dạ Phán, thì mình suy nghĩ tới những người ở vùng Ả Rập đó, thì họ nóng cỡ nào nữa. Thật ra chúng ta thuộc về mát hay gì ta?
Bởi vì họ xây nhà ở trong mấy cái vùng mà giống như là hang núi rồi này kia nọ, để mà sâu ở trong để cho nó có cái độ chống cái nóng ở ngoài. Và đôi khi họ làm nhà kiểu đó mà động đất này kia nọ thì họ rất là khổ, là vì nhiều khi nó bị chặn những cái lối đi ra của họ. Vâng, thưa anh, trước khi tiếp chuyện các vị thính giả thì anh có những cái message nào hay là có những cái câu chuyện gì cần gửi đến ạ?
Ok, thứ nhất là giờ Tấn biết là hồi nãy từ buổi sáng 8 giờ tới giờ tôi xém đụng xe hai lần. Là tôi nằm lên trái mà cái tên bên tay phải tôi nó quẹo quay mặt tôi mà sát luôn mà tôi đạp thắng. Rồi một lần nữa ông già từ lên trái qua mặt tôi lên phải mà ép vô, tức là qua lên mà không dòm nó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Thì ở đây nói cho quý vị biết á, sở dĩ mà tôi có thể tránh được những cái này á, cái hên thì cô đương nhiên nó cũng phải có phần. Nhưng mà quý vị lái xe lúc nào cũng cảnh tỉnh đây vậy Tấn. Tức là mình đừng có lo nói chuyện trong phone hay là text message hay là bất cứ làm một chuyện gì, thì những cái đó mình có thể tránh được. Và cái thời buổi bây giờ, cái trời nóng này cho tới con người ta lái xe nó làm như gấp gáp để trở về, đi về nhà, hay là bực mình, bực bội này cho tới. Do đó cái sự mà con người á, lúc nào cũng muốn mọi chuyện phải đi theo cái đường lối của mình, do đó dễ đụng xe và dễ gây nhau ở trên đường phố lắm. Quý vị á, nhất là trời nóng, quý vị nên lái xe chậm lại chút xíu, cẩn thận, và luôn luôn nhìn cái người bên hông mình, nhìn ngay cả cái cặp mắt của người lái nữa vậy Tấn. Ví dụ như mình lái sau xe người ta, mình thấy người ta ở sau kính chiếu hậu, nếu mà cặp mắt quý vị hơi rõ chút, quý vị nhìn cái thái độ cái người lái xe đó, họ một chỗ hay là lắc qua lắc lại dòm này kia, để mình biết đây là những người mình không nên qua mặt, hay là mình chờ cho họ qua mặt rồi mình mới tiến tới. Đó là những một trong những cái nhỏ nhỏ để chúng ta mà phòng ngừa vấn đề đụng xe đó vậy Tấn. Đó là những cái kinh nghiệm mà tôi lái ngoài đường để cho quý vị biết, để tránh được những cái này.
Đa số bây giờ ở ngoài đường bây giờ là họ dùng phone, họ nói chuyện, họ dùng phone, họ text message, họ vừa lái xe vừa chơi Facebook. Cho nên rất là nguy hiểm ở ngoài đường. Chúng ta lái đàng hoàng mà chúng ta vẫn bị tai nạn như thường. Chính vì vậy cho nên vì Tấn thấy mà vừa mấy cô cậu trẻ mà vừa lái vừa chơi Facebook luôn đó, cái đó là Tấn nhìn thấy hoài đó. Còn text message là chuyện quá bình thường.
Với mà lái xe mà FaceTime với nhau vậy Tấn.
Dạ.
Cái đó còn có những người á, còn lái xe mà coi phim nữa. Nhìn bên kia là biết qua phim Đại Hàn, phim Việt Nam rồi vậy Tấn. Dạ. Thật ra quý vị thấy, quý vị biết không? Khi quý vị mà nằm vô bệnh viện rồi á, treo dây rồi tùm lum á, lúc đó mặc sức quý vị coi phim Mỹ. Còn trong thời gian này á, mình muốn về nhà, mình sống cuộc sống bình thường, thì quý vị nên tập đi. Tại có một số quý vị chưa bao giờ mà bị đụng xe mà vẫn xài text message hay là Facebook hay gì Tấn. Cứ nghĩ rằng tôi tài giỏi. Thật sự ở đây không ai tài giỏi hết. Nó chỉ có một cái giây phút rất ngắn. Cái người qua mặt mình mà mình không thấy, giống như nãy tôi nói giây phút đầu vậy Tấn. Nếu tôi đương chơi Facebook, tôi text hay là tôi gọi điện thoại, hay là tôi đương gây lộn một người nào trong điện thoại, hay là bàn chuyện điện thoại, là chắc chắn tôi đạp thắng không kịp là đụng rồi vậy Tấn. Do đó quý vị cẩn thận. Đừng để những cái chuyện này. Thứ nhất, insurance nó lên. Thứ hai, nhiều khi chúng ta vô bệnh viện có những cái mà vô lý. Mục đích chúng ta di chuyển trên đường là muốn an toàn để về với gia đình, phải không vậy?
Dạ vâng. Thứ nhất là có con nhỏ là quý vị nhớ phải seat belt cho thật cẩn thận với mấy đứa bé. và nếu như có điều kiện thì cho nó ngồi co xích càng tốt, là vì có nhiều cái tai nạn xảy ra đó, cho dù đứa bé đã lớn rồi nhưng mà nó ngồi co xích nó vẫn không có sao, trong khi là mấy người ngồi trước, ngồi trước, ngồi chung xe gì đó bị thương nặng hết, mà đứa bé mà có co xích thì chỉ bị thương, chỉ xây xát một chút thôi, tại vì không có văng ra ngoài rồi không có bị cọ xát. Thành ra có con nhỏ chúng ta phải cẩn thận điều này, đừng có để nó tháo dây xích beo rồi như thế này như thế kia, là lúc mà xảy ra tai nạn nhẹ cũng thành nặng.
Quý vị nào mà có con khoảng chừng 5 tuổi trở lên đi vậy đó, quý vị cẩn thận, thỉnh thoảng lâu lâu cái quý vị coi chừng mấy em bé đó, nó tháo xích beo mình, hoặc là nó tuột hai cái xích beo, hai cái dây ra, để hai tay chỉ còn cái lap beo thôi. Lỡ mà mình chạy qua bán stop thì cảnh sát nó ngừng lại thì quý vị bị ticket. Do đó một khi mà bắt gặp những cái đó rồi, quý vị có những cái phương pháp chẳng hạn như ok, cha mẹ hay là ông nội ngoại không muốn thấy con làm lần nữa, nếu con làm lần nữa I will punish. Chẳng hạn con không được về coi TV, không được làm gì vậy, nhưng mà thấy mình nói mình phải làm. Để chi? Ngăn ngừa. Thứ nhất không phải cái ticket quan trọng, mà để lỡ mà có tai nạn thì đứa bé được an toàn hơn. Dì Tấn nói rất là đúng. Thí dụ như cái hạn tuổi, nó có cái hạn tuổi mà đứa bé không cần phải ngồi xích beo, nhưng mà nếu em này vẫn còn nhỏ, vẫn còn ngồi trong được cái ca xích á, Dì Tấn, thì nên để cho em vào ca xích. Ca xích là rất quan trọng. Đa số những vụ đụng xe, cha mẹ, người lái xe chết, nhưng mà những em mà ngồi ca xích lúc nào cũng sống và ít bị thương nặng lắm. Dạ
vâng. Cảm ơn anh Trương Mạnh với phần chia sẻ vừa rồi trong vấn đề đụng xe và lái xe ngoài đường. Quý vị cũng biết là tiền tiết kiệm bây giờ rất là cao, 150 cho đến 250. Một mỗi khi chúng ta có cái tiết kiệm rồi là cái như là không có tiền đi shopping đâu nhé. Thành ra quý vị phải lái xe cẩn thận và phải đúng cái quy trình lái xe, là stop sign là phải cầm lít, quẹo phải cũng phải cầm lít, nếu không đèn đỏ đó, thì vì tới nói đèn đỏ phải cầm lít đó, nếu không thì coi chừng là mất 250, 150 đến 250 mà còn bị phiền toái nữa. Dạ vâng, vừa rồi có một vị thính giả đang chờ trên đường dây và xin gọi trở lại dùng nghe 8178994110, 8178994110, gọi trở lại chúng tôi sẽ tiếp chuyện với quý vị nhé. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ, mời anh.
Quý vị thính giả nhớ kỹ rằng tôi nói tiếng Việt, tôi nói tiếng Mỹ. Nếu quý vị nói tiếng Mỹ thì tôi cũng hiểu luôn. Do đó quý vị làm ơn hãy nói, đừng có mixing, tại vì có một số quý vị cái nói tiếng Anh khó hiểu lắm. Do đó quý vị cứ nói tiếng Việt đi, nếu quý vị rành tiếng Anh thì nói tiếng Anh không thành vấn đề. Có một vị thính giả đó gọi tôi mà tôi ngồi tôi nghe hoài tới lưu, tôi không hiểu nói cái gì. Anh ẩn giúp tôi cái này, rồi sau đó my number ear what, rồi xong đọc mà tôi tìm được có 7 số sau mà 3 số đầu tôi không biết gì tên. Thì yeah, tôi dial 214 469, những cái đó là làm rất là phiền. Do đó quý vị cứ nói tiếng Việt đi nha. Còn hãy quý vị quyết định nói tiếng Anh á thì quý vị cứ nói tiếng Anh cho tôi cái gì cũng được hết, nhưng mà phải biết rằng tiếng Anh mà tôi hiểu được á, chứ còn có nhiều quý vị nói tiếng Anh cái giọng nặng lắm, thành ra tôi là nghe hay lắm vậy tới mà còn không hiểu nổi.
Dạ yeah, vâng. Vừa rồi có vị thính giả vừa mới gọi vô và xin gọi trở lại sau quý vị không nhận được cái lời nói hay là nghe cái âm thanh, giữ lại cái đường dây của quý vị nhé. Quý vị phải gọi trở lại nha. 8178994110, 8178994110.
Và like của đài có trở ngại gì không?
Em cũng hồi nãy giờ em thấy có hai lần rớt đó, mà không biết Tấn nghĩ để Tấn test lại. Dạ vâng, trong khi chờ đợi điện thoại của quý vị thì
rồi.
Mời anh
để Tấn test điện thoại. Còn vấn đề rất là quan trọng. Tôi có một người bạn, cặp vợ chồng này cũng 70 rồi vậy đó, mà vẫn còn suy nghĩ vấn đề ly dị nhau vậy đó. Ở đây quý vị biết cả tuổi mà trên 60 đó là cái tuổi mà xin lỗi tắc thở nọ cũng hay vậy đó, không nhận không, hơn là giới trẻ. Do đó quý vị ngay giây phút này, nếu quý vị nào mà ở cái hạn tuổi đó đã sống được ông chồng hoặc là đã sống được với bà vợ với cái tuổi rồi á, thì thôi còn mấy năm còn lại ráng đeo đi. Tại vì cỡ tuổi đó mà đường ông á lấy vợ thì có thể hơi dễ, đường bà mà lấy chồng á thì phải có thiệt nhiều tiền, coi bộ cũng hơi khó, do đó răng sống nhau. Còn nếu quý vị ly dị đó, thì quý vị thứ nhất á, là hai bên đều thua hết, mà chỉ có luật sư là thắng cuộc thôi. Tại luật sư, quý vị có ly dị bao nhiêu lần thì họ thắng thua gì, bên nào hơn bên nào rồi yếu thì họ vẫn ăn tiền. Do đó thay vì mình để tiền này á, cho luật sư hoặc là tiền cho tòa, thì mình để tiền này mình mua ví dụ như những cái plan cho nhà xác hay là cái gì nó đỡ tốn tiền hơn dự tấn, để sau này con cái nó đỡ lo. Do đó tôi khuyên rằng quý vị á, cả tuổi này á, tại tôi cũng nằm trong cái hạng tuổi này tôi mới biết, cái gì cũng vậy á, chữ nhẫn chữ nhịn là quan trọng nhất. Và thứ nhất á, mình tập bỏ qua những cái mà mình không cần phải găng nhau. Tại vì nếu găng á quý vị ở ngoài đường á, mấy du đảng mấy cà chớn nó kênh á, quý vị ra kênh ngoài đường đi, đừng về nhà kênh vợ con hoặc là chồng con mình, phải không vậy Tấn?
Dạ.
Cả cái... tuổi 70 mà nói chuyện ly dị, tôi nhiều khi tôi ngồi nghe tức cười lắm vậy Tấn.
Nhiều khi mỗi người mỗi cảnh thôi anh. Mình Tấn cũng không nói là che chở cho những người muốn như vậy, nhưng mà cái giống như là tức nước dở bờ, hoặc là có nhiều cái hoàn cảnh mà họ chịu đựng tới cái mức mà không thể nào mà chịu đựng nổi, thì cái đó là cái sức chịu đựng họ tới đó là hết, thành ra cũng phải thông cảm.
Nhưng mà... không phải Dự Tấn nói không có gì sai. Cái ý tôi muốn nói đó là cỡ hạng tuổi này thì mỗi người nhịn lùi bước chút xíu Dự Tấn.
Dạ.
Được nhận không? Ngày đầu tiên gặp nhau hai ánh mắt cười vui này kia, hẹn hò chờ đợi ngồi đón đầu đường rồi ha, mà bây giờ một lần thấy mặt về là thấy mắt sùng lên. Thì lý do tại sao là tại vì trong cái thời gian sống với nhau á, thứ nhất là Mỹ nó gọi là communication đó Dự Tấn, vấn đề mà nói chuyện với nhau đó không thông cảm với nhau. Và hãy ông găng bà găng, ông găng bà găng, nổi lên thế nào cũng nổi cái đục. Nhưng mà cái ý tôi muốn nói đó, cỡ tuổi lớn rồi, mỗi người bước lùi chút xíu thì tôi thấy gia đình nó hạnh phúc hơn. Thì thôi giúp đỡ ý kiến cho đồng bào. Chứ còn có nhiều người tức nước dở bờ cái không đó có. Trời ơi, tôi về tới nhà muốn đập đầu vô cái tường chết này kia. Quá tội.
Đủ thứ hết. Sinh hoạt ở nhà là chỉ một câu nói thôi. Chỉ một cái chậu kiển thôi cũng là có thể nổ bùng ra gần cả tháng. Hay là một cái trang trí ở trong nhà thôi cũng nổ bùng ra là gây không nói chuyện với nhau cả tuần. Nhiều thứ lắm.
Dì ta nói đúng. Chẳng hạn như có nhiều khi bà vợ tôi nói câu, cái chậu kiển này tôi thấy để về, tôi nói em đừng có để hướng. Anh biết nhiều hơn em hả? Rồi xong thôi. Thí dụ như bây giờ gây câu, tôi cái này mà không biết hơn bà, thì bắt đầu nó thôi, thôi bỏ đi, ok em giỏi rồi. Xong, cứ chồng để vậy đi. Đó là tánh tôi vậy Tấn. Cứ để vậy đi. Rồi mình walk away là vui vẻ thôi. Kể bà hay cho bà hay. Cỡ tuổi này bà nào cũng hay hết á. Ok. Kim... mà ông nào cũng tài giỏi hết.
Quý vị có thể gọi điện thoại vào ngay từ bây giờ nghe 817-899-4110. 817-899.
Vậy Tấn, tôi nghĩ đài có điện thoại trở ngại, thì số người điện thoại gọi trong văn phòng tôi quá nhiều vậy Tấn.
Dạ vâng.
Mà tôi trả lời không hết.
Tấn vừa rồi có gọi thử thì cũng có ren đó anh. Mà
dạ,
không,
okay.
Không biết.
Dạ. Rồi. Rồi. Bây giờ nói qua vấn đề, có một vị thính giả hỏi vấn đề mà cho mướn nhà. Thì làm sao đuổi người ta đi. Thì quý vị nhớ kỹ rằng á, một khi quý vị cho mướn nhà mà người ta không đúng hợp đồng hay bất cứ một cái gì á, thì ở đây á, tôi thấy đài có quảng cáo anh Quang Hưng là giỏi về cho vấn đề mướn nhà, vị Tấn thấy không? Thì nếu quý vị không hỏi tôi, hỏi mấy người mà có kinh nghiệm mướn nhà, tôi cũng có nhà cho mướn, tôi cũng biết. Một khi quý vị cho mướn nhà đó, cái đầu tiên ngay giây phút đầu mà khi mình ký hợp đồng với nhau vậy đó, quý vị phải ghi rõ tất cả những điều kiện. Và một khi cái người đó vi phạm một trong những điều kiện đó ngay tại chỗ là quý vị bắt buộc phải viết một cái tờ giấy rõ ràng và lưu ở đó. Để sau này khi đưa ra tòa đó, thường thường mình thắng nhiều hơn. Còn thí dụ như đa số những người Việt Nam mà hiện từ Việt Tấn, khi cho mướn nhà cho những người không phải người Việt Nam, đa số người Việt Nam ít làm cái này lắm. Những người mà chủng tộc khác khi mướn nhà đó, họ hay gọi Health Department nói là nước chảy rít mấy ngày nay, bây giờ con tao khó thở, cái đi bác sĩ kiếm chuyện để làm chi, đặng kiếm một số tiền, đừng có trả tiền nhà trong mấy tháng. Thì bây giờ tôi, ngày xưa tôi có cho mướn nhà, tôi thấy có một cái người Mỹ rất là hay vậy Tấn. Một khi mà họ đồng không đồng ý cái người này ở nữa đó, thì thay vì trả cái tiền deposit mà họ còn cho thêm một tháng tiền nhà nữa vậy bác. Ví dụ người để lâu á,
mày
làm ơn đi ra khỏi đi, thì dĩ hòa dĩ quý thôi. Người này nói cái câu đó rất là hay, đỡ tốn tiền tòa, đỡ tốn tiền la lối, đỡ tốn nhức đầu và đỡ tốn sức khỏe. Ok.
Xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello, cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ, chào chị, cho biết tên ạ.
Dạ.
Chị vặn máy nhỏ giùm.
Dạ. Rồi. Dạ, chào chú Phúc. Chú
Hoàng,
chào anh Việt Tấn.
Mời chị.
Dạ. Chào con Hải. Con có bị đụng xe hôm tháng 1. Lúc bị tai nạn thì lo đi cấp cứu, không có lấy cái report của cảnh sát.
Ok.
Thì anh cứ nói. Nhưng mà mình lấy sau đó cần một tuần mới lấy, mình mới biết cái người mà gây tai nạn cho mình nó không có bảo hiểm.
Ok.
Dạ, rồi. Có đi luật sư nữa, nhưng mà khi mà tới hỏi luật sư đó thì không có biết gì về cái người đó hết á. Không có, nó không có thường, okay. Giống như nó không có một cái gì cho con hết á.
Ok, bây giờ Khoa, để tôi hỏi chị mua anh Sang 1 chiều hay 1 chiều rưỡi? 2 chiều?
Dạ, có 1 chiều à.
1 chiều, rồi. Bây giờ thí dụ như á, chị có mướn 10 người luật sư đi, nhưng mà không tìm được nơi chỗ ở người đó, thì chị, xe chị ráng sửa. Ok? Do đó, khi sẵn đây nói luôn, khi mà mình mua 1 chiều rưỡi á, nó có một cái lợi á, là người đụng xe mà không có insurance, người ta sẽ đền cho mình. Cái số tiền đó không có bao nhiêu hết á, mình ăn xài một thêm một vài buổi ăn sáng á, là mình đủ tiền mua 6 tháng cho cái tiền mà earn insurance motorist.
Dạ, rồi. Con đi xe với lại chung với người bạn, không phải là xe của con.
Ok, nhưng mà vậy là chị muốn đưa ra luật sư để lấy cái tiền bệnh đồ đó phải không?
Dạ, dạ con muốn biết coi cái người đó luật sư người ta không có làm gì được hay là giống như
dạ không làm gì được là tại vì ba. Tại vì cô mua anh sang có 1 chiều, luật sư không có làm được. Còn nếu mà đưa cho luật sư mà bên kia mà tìm được nơi chỗ ở đó, thì insurance cô tự động đền, cái đó không cần phải tới luật sư. Còn bên kia có insurance thì luật sư sẽ làm giúp đỡ cô lấy tiền PIP, cũng như tiền sửa xe, bất cứ tiền gì cô chịu thiệt thòi. Ok nha. Đâu phải là đưa cho luật sư là ta lấy tiền được đâu. Không tìm được bên kia mà trong khi insurance có 1 chiều, bên insurance mình đâu có đền mình. Hiểu không?
Dạ.
Ok. Lần sau mua thêm 1 chiều, nửa chiều nữa nha.
Rồi, dạ. Xin chào cô nha. Cái này là hit and run rồi. Phải...
cái vấn đề hit and run á, mà không có bên kia tìm không được thì chịu thua thôi.
Dạ
vâng,
tại không. Nhưng
không
mà
có
nếu,
insurance chiều đó.
Dạ. Nếu mà bên đây cỡ 2 chiều thì cái người ngồi kế bên họ cũng có quyền. Cũng có.
Dạ,
thể...
đúng rồi. Dạ.
Rồi, xin còn chào vị giả tiếp theo ạ. À. Hello, cho biết okay, tên ạ. À. Hello, cho biết tên ạ. À. Rồi, vị nào mới gọi vô đó?
Hello, phải tôi.
Dạ, đúng rồi, anh vặn máy nhỏ dùm, cảm ơn.
Dạ, đúng rồi, anh vặn máy nhỏ dùm, cảm ơn. À,
ok. Anh vặn máy nhỏ lại.
Trương ở Quay Liền.
Rồi, anh Trương, mời anh Trương.
Hello.
Mời anh. Mời anh Trương.
Tôi muốn biết... Tôi muốn biết là như thế này. Coi như tôi bây giờ là 65 tuổi. Ở xa tôi sinh 1955. Mà bây giờ nghe nói mình mua nhà không được. Phải không anh Ẩn? Tuổi okay. Đó người ta không cho dây. Nhà nước không cho dây. Tại vì già rồi, dây rồi. Tới mấy năm nữa mình chết rồi ai trả? Nhờ anh Ẩn trả lời giùm có thể.
Ok, cái này tại vì tôi mua nhiều căn nhà tôi cũng biết. Nhưng mà tôi không bằng mấy anh chị em địa ốc đâu. Nhưng mà nói thẳng cho anh biết vậy. Ví dụ như bây giờ anh 65 tuổi, 63 tuổi đi, sáu mấy, 60 đi. Mà cái thời gian anh á, làm việc tùy theo cái credit trong quá khứ của anh tốt hay xấu. Và anh có những cái tiền và anh đau bao nhiêu và anh trả bao nhiêu năm. Thường thường á, những người lớn tuổi á, tôi biết á, mà muốn cho nhà băng approve mượn tiền á, cần phải có con cháu nhảy vô thêm. Và cô sai rồi đó. Hoặc là co-owner là cùng chung làm chủ với nhà. Thì lỡ anh mà có đi về cõi nào đó thì với này những người này tiếp tục trả tiền nhà. Ok nha. Còn nếu mà anh mua anh sáu mấy tuổi mà mua nhà mà nói trả 20 năm tám mấy tuổi của bộ tụi nó hơi nóng lạnh đó. Ok.
Dạ.
Còn nếu không thì anh có chiều nay 4:30 có cái chương trình của về địa ốc đó anh gọi vô cũng được ha.
Dạ.
Xin chào.
Cảm ơn. Cảm ơn.
Trở lại với Nẫn, dở dàng với câu chuyện vừa rồi của anh. Hello anh.
Dạ. Cái câu chuyện mà tôi muốn nói, có một số người mướn nhà mà bỏ tiền ra invest nhà cửa ra dự tấn để cho mướn đó, mà cứ gặp ai cũng sợ, người ta nói thôi tôi không muốn ra tòa thôi bây giờ, nhưng mà nó làm quá tôi chịu không nổi. Quý vị thường thường hỏi tôi thì tôi chỉ cho quý vị cái luật sẽ làm. Chẳng hạn muốn đuổi người ta ra khỏi nhà như thế nào, lý do tại sao, mình phải có lý do. Khi cái contract hết, mình có quyền cho hay trước 30 hay 60 ngày tùy theo trong cái hợp đồng mình quyết định. Mà hợp đồng mình quyết định rồi á, mà giống như tôi nhắc lại, hãy một lần vi phạm, hoặc là bên kia một lần người ta muốn làm cái gì trong nhà quý vị đó, bắt họ viết tờ giấy. Để sau này họ kiếm chuyện á, rồi những cái chuyện gì xảy ra đó, mà quý vị thấy mà có dính dáng, cảnh sát có thể, tức là cái người kia quá dữ tợn đó, quý vị gọi cảnh sát tới. Và khi lấy cảnh sát tới rồi đó, thì quý vị nhớ lúc nào cũng xin cái báo cáo. Có nhiều người cảnh sát nói, không ai bị thương, thì tôi không làm báo cáo. Quý vị có quyền request, tức là yêu cầu cảnh sát làm cái incident report. Incident report tức là ngày hôm đó tôi gọi anh, ông cảnh sát này tới đây, ông này chửi tôi vậy, ông cảnh sát ghi vô đó và cho mình cái incident report. Hiểu không?
Dạ,
cái đó rất là quan trọng giữ trong cái vấn đề mà cho mướn nhà. Để sau này người này thưa Bộ Y tế hay gì đó thì đem những vấn đề ra, ông này muốn tìm cách trả thù tôi còn hay hơn. Ok nha.
Dạ, vâng. Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Rồi.
Vâng. Chúng tôi xin được trở lại với quý vị trong phần 2. Xin quý vị đi ra máy. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại, và mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin được nhắc lại, không nhận đưa tên để một cá nhân nào ra nói chuyện cũng như một cơ sở thương mại nào được nêu tên ra trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và quý vị có thể giấu tên những nơi này và những người này. 817-899-4110, 817-899-4110. À, xin được kính chào anh Trung Vận, trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào Dự Tấn và tất cả quý vị thính giả Đài Sài Gòn trong phần 2.
Dạ vâng, hôm nay thì không phải là điện thoại hư mà có lẽ là người nghe nhiều mà người gọi thì ít chứ anh.
Dạ, không thành như vậy. Tôi còn nhiều chuyện để nói em Dự Tấn.
Dạ. Xin mời anh trước khi chờ điện thoại của các vị thính giả.
Ok, nhắc nhở lại quý vị, khi quý vị mà có xe pickup hoặc xe van mà quý vị chở đồ đó Dự Tấn.
Dạ vâng.
Nhất là xe pickup á, tất cả những cái đồ mà nằm trong đó đúng ra phải có cái lưới đậy lên, tại vì nó chạy trên xa lộ nhiều khi có nhiều quý vị chở cái ghế salon, cái ghế mà sofa đó vậy Tấn.
Dạ.
Cứ nghĩ là nó nặng, nhưng mà khi quý vị chạy với tốc độ 65 trên xa lộ thì nó nhẹ như bông hồng vậy đó. Do đó quý vị thỉnh thoảng thấy những cái ghế rớt ngoài xa lộ. Mà nếu mà cảnh sát bắt được quý vị chở những cái món hàng mà ở sau xe truck á, nếu quý vị mà không có bọc hoặc là cuộc cho kỹ, quý vị vẫn bị tích cạch như thường. Hoặc là quý vị có thể bị chọt tới class B lận, tức là class đó là có thể ở tù ở Dự Tấn.
Dạ vâng.
Nó gây ra nhiều cái chuyện trở ngại và đụng xe. Còn nếu quý vị chở món hàng nào mà ra khỏi chiếc xe mình quá 48 inch, thì quý vị bắt buộc phải có miếng vải đỏ. Nhớ nha, có muốn vải đỏ để chi phòng hờ những chiếc xe sau chạy gần. Nó nhìn thấy tấm vải đỏ, hoặc có nhiều khi cái cây nó thẳng vô mặt cái người lái xe sau vậy Tấn, thì không nhìn thấy cái cây mà chỉ thấy có một đốm vậy thôi, không biết chiều dài nhiêu. Nhiều khi thắng gấp quá cái đó lủi vô cái kiến trước của người ta giết cái người lái xe bên này. Do đó quý vị nhớ ha, chở cái gì trên cỡ 3 feet đi, quý vị nên cuộc tấm vải đỏ cho báo động cho người ta biết là mình có chở cây khói.
Dạ vâng. Ra ngoài xa lộ thì cái xe truck nếu mà chở đồ mà open thì phải có dây cột thì mới chắc ăn. Nếu không, mỗi khi một cái vật rớt xuống, rớt thì cũng không sao, hư đồ cũng không sao. Nhưng mà chiếc xe ở sau nó chờ tới, rồi nó đụng vô, có khi nó lật, rồi nó xảy ra tai nạn chết người. Thì cái chuyện nó lại là lớn chuyện ra nữa, phải không anh? Như anh nói là có thể là ghép đúng. Được với hình sự là như vậy thôi anh hả?
Dạ, yeah, nhưng mà có cái này, giờ Tấn thấy có nhiều khi mình rớt một món hàng ngay một, ví dụ xa lộ ba len, ba lần. Quý vị rớt một món hàng, một món đồ nhỏ thôi, ở trên giữa lần giữa. Người đương lái vừa chồm lên thấy cái bắt đầu lách trái lách phải để tránh cái đó có thể đụng chiếc xe ngang không, mà họ đỡ không kịp đó Dự Tấn.
Dạ, đúng
rất
vậy.
Là quan trọng. Còn nếu mà cái đó nó quá nhỏ, quý vị cứ cán lên đi. Nếu quý vị không có trong lúc lái xe, quý vị lơ đễnh không nhìn là có bao nhiêu người đằng bên trái phải không, thì quý vị cán lên. Giống như cái con đường mà Dự Tấn thấy đi ở trên casino mà đường 35 Dự Tấn, thỉnh thoảng con nai chạy qua mà nhiều người bị lật xe mà chết. Do đó khi quý vị mà vừa chạy một con đường như vậy đó, quý vị có con nai chạy qua, chắc chắn quý vị nhìn cái phản ảnh nó rất là chậm. Do đó quý vị có thể đụng thắng nhưng mà quý vị có thể đụng còn hơn là quý vị lách trái với phải, mà mình lách quá độ đây Diệp Tấn.
Tại
con nai nó nhanh thì mình đi theo nó thì chiếc xe mình có thể roll over, mình chết luôn Diệp Tấn.
Em thấy là thường thường có nhiều người lái xe từ xưa giờ chưa bao giờ mà dưới cái tốc độ cao mà mình lách một cái hay là né một cái gì đó là lật ngay, tại vì không có quen với cái trường hợp đó. Giống như là em ngày xưa em chạy chiếc xe hai cửa thôi đó, mà chiếc truck nó không có thấy em á, nó quẹo từ cái lên mà tuốt ngoài, nó thấy exit nó mít anh. Nó mít cái exit nó quẹo vô mà nó không thấy mình. Em thắng mà em quay em nương theo nó mà em quay ở trên xa lộ luôn á. Tức là nếu mà mình chạy thẳng là mình cũng chui vô cái lòng của nó. Vậy đó mà em lách qua đó, nhưng mà chiếc xe may quá nó hai cửa chứ còn nó bốn cửa, nhưng mấy cái xe kia có thể nó đã lật rồi đó.
Với hơn nữa quý vị chạy sau cái chiếc xe 18 bánh á, nếu quý vị có cơ hội quý vị qua mặt nó, nhưng mà nhớ là thí dụ như cái đường người ta 70 quý vị qua mặt nó cả chừng 75 được, mà quý vị nói ô tại tôi nguy hiểm quá tôi lên 80 thì quý vị có bệnh tích cảm không? Yes, quý vị bị tích cảm. Và thêm một cái nữa mà đây là những vụ bắn lộn của những người mà họ xì nẹt á, đa số những người lái xe chậm hay giữ cái lên trái, quý vị nhớ luật của tiểu bang Texas quy định rằng cái lên trái là cái lên để qua lên thôi, qua mặt thôi, chứ không phải là cái lên mình được chạy mà xuyên bang hay là đi liên tục dài đó Dự Tấn. Quý vị nhớ cái đó nha, nó gây trở ngại cho mình rất nhiều, hoặc là gặp cảnh sát khó đó quý vị có thể bị tích cực luôn.
Và nhiều khi mấy cái ông 18 bánh bây giờ là mấy người đàn bà gái mà lái xe gần cũng nguy hiểm đó. Là vì mấy ổng nhiều khi mấy ổng ngồi trên xe mấy ổng buồn mấy ổng cũng thét, mấy ổng cũng coi phim á, thành ra rất là nguy
hoặc
hiểm.
Hoặc là lái dài quá nhiều khi ngủ gục cái gì đó. Do đó thí dụ như quý vị vừa thấy chiếc xe 18 bánh đó, quý vị nghĩ rằng quý vị có thể qua thì quý vị chạy gần mé sau cũng cách xa sao, nhưng mà nhất là ban đêm giờ tắt mình chạy cũng phải ít lắm là 30 giây đồng hồ để cho cái người kia cảnh tỉnh rằng có tôi đó, chứ mình ngay từ sau lưng nó bỗng dưng lách qua bên trái qua mặt liền, có nhiều người đưa ngủ hoặc là coi phim giống như Tấn nói đó, thành ra rất là nguy hiểm. Quý vị nhớ ha, mình đụng xe 18 bánh giống như là mình rớt từ trên trời mà đụng vô cái tảng núi đá vậy Tấn.
Dạ vâng, ở đây Tấn thấy có một cái giống như một cái bản tin mà mới nhận được, thì nói với mấy người mà đi du lịch qua bên Mễ Tây Cơ, là như đi Cancun hay là đi qua những cái vùng du lịch của Mễ đó, thì mấy người thích uống bia rượu đó thì nên uống rượu của Mỹ thôi, chứ đừng uống những cái mà mix.
Dạ đúng rồi, nó bị trúng độc đó. Tôi nghe cái gì vậy. Dạ.
Đừng uống những mấy cái rượu mix mà pha lại ở trong mấy cái bar của tụi bên phía cái nơi mà bờ biển đó. Là vì rượu giả nó của Trung Quốc nó nhập qua đó, nó làm cho chúng ta có thể bị hangover mà có thể bị chết luôn. Mà đã có nhiều cái khuyến cáo là nhiều người đã bị chết đi du lịch qua bên đó và uống cái loại rượu mix đó, chứ còn tớ không nói bia rượu của Mỹ hay là bia của người Mễ, mà chỉ nói là rượu pha đó, thì cẩn thận. Nếu mà chúng ta đi, chúng ta đừng nên uống mấy cái đó, uống bia thôi là tốt nhất, hoặc là uống rượu của chúng ta đem theo, hoặc rượu mạnh mua trên tàu. Vâng.
Yeah. Khi mà Diệp Tấn nói vấn đề mà rượu thiệt rượu giả đó, giống như về Việt Nam quý vị thấy cái chai rượu mi mặt tên đó Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Và khi tôi về Việt Nam năm cách đây mười mấy năm, tôi uống xong cái chai rượu mi mặt tên rồi mà họ vẫn còn mua của mình đó Diệp Tấn. Thì tôi hỏi về làm gì, thì họ bắt đầu họ đóng rượu giả của Trung Quốc vô đó và dùng cái chai thiệt của Mỹ. Do đó chắc ăn nhất là mình mang rượu của mình về, hoặc là đi những cái chỗ uống rượu mà mắc tiền của tại những xứ ngoài vậy phải, luôn cả Việt Nam thì nó an toàn hơn vậy phải.
Dạ vâng, thì mà những cái rượu mà bên Việt Nam hay rượu gì là uống rượu mà nhất là rượu bên Việt Nam á, có nhiều cái rượu mà tưởng là rượu cũng đàng hoàng ở trong mấy cái bar hay là mấy cái nơi happy hour đó, thì họ cũng pha những cái rượu mà thấy lấy cái chai ra cũng đẹp lắm, nhưng thật sự rượu đó là rượu giả, pha tùm lum vô trong đó, thành ra nhiều khi chúng ta bị ngộ độc rồi nhiều khi không kịp nên là mất mạng như chơi. Thành ra tốt hết là uống bia ở những cái nơi du lịch là tốt nhất anh hả?
Đúng, những cái khu du lịch mà mình nghe tin tức mà ví dụ nó an toàn, ví dụ
Nhưng mà nếu mình đi ra khỏi những khu du lịch, mình đi những cái bar mà hơi rẻ tiền chút xíu, hoặc là hơi xa những khu du lịch đó, quý vị nên cẩn thận. Tại vì cái tin tức Diệu Tấn vừa nói đó là tất cả các đài NBC, ABC họ đều warning hết Diệu Tấn. Đã có nhiều người ngộ độc và nhiều người đã mất mạng.
Thời gian gần đây thì có nhiều cái loại thuốc mà về cái vấn đề mà cần sa hoặc là thuốc pha trộn thuốc viên đó, cũng của mấy cái ông Trung Quốc, mấy ông cũng trà trộn vô để mà pha. Có nhiều người như Việt Nam thấy đi lên dây điện rồi leo lên nóc xe, họ ngáo đá rồi đủ thứ đó. Thì bên Mỹ thì ít thấy hơn, có lẽ là thuốc thiệt nó đỡ hơn, nó cũng là có hại nhưng mà nó không có gây cái ảo giác mà đến cái mức mà không biết mình là ai dễ sợ như vậy. Còn bên Việt Nam là leo lên taxi, mấy cô leo lên taxi, leo lên dây điện, leo lên lầu 5, leo lên cửa sổ. Thì có lẽ là tại vì thị trường thuốc giả của bên phía Trung Quốc hay là bên Mã Lai nhập qua hay bên Thái Lan thì tôi thấy cũng ít hơn nữa. Tôi thấy Việt Nam nhiều hơn. Thành ra về Việt Nam mà mấy anh thích chơi thuốc viên ở bên Việt Nam thì cũng khổ. Uống lộn mà nhầm viên thuốc là leo lên nóc nhà đứng như không. Vâng, chúng tôi chỉ...
Mời anh. Dạ, Tấn biết là tôi làm về cái nghề mà cocaine, cần sa ma túy, dạ Tấn. Nếu quý vị mà thấy họ làm những cái Mỹ gọi là speed chứ, dạ Tấn, thuốc kích thích á, có những cái nó dùng giống như cái chất Treno á, là cái chất mà chùi cầu tiêu đó, dạ Tấn. Đó là một trong những cái công thức để chế tạo ra những cái đó. Mà nếu nấu quá nóng thì nó trở thành thuốc gì, và nếu quá lạnh thì nó trở thành thuốc gì. Do đó quý vị tốt nhất á, là ngay giây phút đầu á, đừng có uống cái thuốc tầm bậy. Và từ giây phút nhỏ, nếu quý vị thấy những đứa con bắt đầu hút thuốc á, thì khuyên nó đừng nên, hoặc là cấm cản hoặc la nó. Vậy khi tất cả những cái người mà hút sắc nghiện hoặc là chích rồi vô tới, đa số mấy người đó đi từ cái hút nhiều hơn vô tới hút thuốc á. Rồi đến bắt đầu xong họ tìm những cái cảm giác mạnh qua những cái loại thuốc để cho cảm thấy thỏa mãn con người mình.
Vâng, quý vị đang theo dõi phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố hôm nay thì có lẽ là các vị lại vắng giọng lên trên trong chương trình này. 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ và chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình này. Và trở lại với anh Trương Minh Đẩn.
Ok,
được chào ông biết tiếp theo. Hello, cho biết tên là vì nào mới gọi đó.
Hello, có phải tôi không?
Dạ đúng rồi anh, cho biết tên ạ.
Chào anh, chào chú Ẩn, tôi tên Kiệt á. Mùa tự trường sắp tới rồi nè. Có thằng đệ tử nó học lớp 11, tính cho nó lái xe lớp 12 thì mình nên mua cái xe cũ, xịt cúc cho nó chạy, rồi mua bảo hiểm 1,5 triệu để cho nó quậy cái xe đó, có chuyện gì. Thì nếu mà có nó chạy nó đụng tao hư xe, rồi mua chiếc xe khác, làm gì có được không chú Ẩn?
Dạ chứ, ok. Anh mua, đối với tôi á, thì mình nên học người Mỹ cái này. Khi đứa nhỏ mới bắt đầu lái xe đó, không có lý do gì phải mua xe tốt. Ở đây tôi thấy á, có những cái gia đình á, một cặp gia đình này giàu lắm, tại vì có nhiều hãng neo. Rồi á, hai đứa con mới có bằng thôi, mà mua BMW rồi cho chạy. Một chiếc 45-50 ngàn. Thành ra tôi thấy cái chuyện đó là vô lý. Thứ nhất á, là tiền insurance quá nặng. Cái số tiền đó mình có thể xê để giúp đỡ bà con thân thuộc và những người nghèo đói, trung tâm tị nạn, hay là bất cứ cái gì, làm nhiều thứ chứ không phải là xứng đáng đó. Cái người Mỹ hay cái chỗ như thế này nè, mình cần phải học của họ. Là khi đứa bé đó mà bắt đầu mà mới biết lái xe, họ mua chiếc xe rất là rẻ, dưới 2,000 đồng thôi. Rồi á, ok, sau đó là tôi cho mày bước chân vô đại học, tôi sẽ trả, gia đình có tiền tôi sẽ trả cho con 2 năm đầu đại học hoặc 1 năm đầu. Còn tất cả những gì sau phải cho nó mượn tiền. Nó mượn tiền, nó biết rằng nó là chủ nợ, thì nó mới cố gắng học hành nhiều hơn. Có nhiều gia đình á, hên á, thì cho con tiền suốt các năm đại học, nhưng mà cha mẹ thắt lưng buộc bụng cả đời sống, không biết đi chơi ở đâu, không biết một cái xứ nào, tới ngày cứ gom tiền để dành cho con. Do đó quý vị phải suy nghĩ rằng á, cái người Mỹ có nhiều cách dạy con rất là hay. Tôi đồng ý anh, chiếc xe đầu tiên á, nên mua chừng 1,5 triệu thôi, mua 2,000-3,000 đồng chạy được, nhưng mà đừng có mua xe quá tệ thì cháu nằm đường tội nghiệp nó, tội nghiệp tên xuất sắc. Còn á, đứa nhỏ mà mới bắt đầu có xe đó, mà quý vị mua xe thiệt đẹp mới tinh á, thì nó có nhiều đào hơn cả gái, nó thích đi mấy đứa gái lớn lên. nó thích đi những cái thằng mà có chiếc xe mới. Đó là cái mà ngăn cản con đường học vấn của nó. Tôi đồng ý với anh.
Dạ. Một triệu rưỡi sẽ tốt hơn 1 triệu.
Dạ, một triệu giống như nãy quý vị khán giả, nếu mà có nghe 1,5 triệu tốt hơn là như thế này. Nếu mà có người nào không có insurance hoặc là hít trên ranh bỏ chạy tìm có, thì insurance của cái hãng 1,5 triệu đó trả tiền chiếc xe của anh. Ok? Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah. Ok. Ok, vậy cảm ơn chú Ảnh.
Dạ,
cảm ơn.
Rồi, xin chào. Cái bảo hiểm mà cho mấy em mà có bằng lái, mới có bằng lái đó thì cũng rất là cao. Nhưng mà không phải không cao rồi chúng ta không mua là vì cái làm gì là không đúng. Xin được chào vị khán giả tiếp theo ạ.
Ồ, phải tối không anh?
Dạ vâng, cho biết tên ạ. Dạ vâng.
Ồ, tên là An. Chào anh Nịnh, chào Tiến Tấn ạ.
Dạ anh ơi.
Dạ tôi tên là An ở Arlington. Cách đây chừng 1 tuần tôi có một cái accident đó. Tại 2 cái xe nó chạy ở trong cái service road đó, nó 2 lane. Rồi tôi chạy lên trong. Rồi cái thằng mà xe đi chạy bên ngoài. Rồi khi mà nó chạy, nó muốn qua bên phải, tự nhiên nó cúp cái đầu nó qua, xong rồi tôi tông vào cái đầu của nó. Trong lúc đó trên đường nó đông lắm, cho nên không có gọi cảnh sát đó. Rồi tôi xuống tôi chụp hình đằng trước, đằng sau hết, chụp hình xe bảng số của nó, xong rồi bắt đầu mấy cái người sau họ bảo tôi chạy vô trong cây xăng đi để cho người ta chạy á. Thì tôi có chạy vào trong đó. Khi mà tôi chạy vào trong đó rồi, cái thằng có một cái người mà út nẹp đó, nó nhìn thấy hết tất cả những cái sự hiện xảy ra, rồi nó cho được cái số phone, nó mày đúng chứ cái thằng này nó sai, tao cho mày cái số phone với tên của tao, xong mày muốn gọi cảnh sát không tao gọi cho, mà không mà mày cho tao cái số phone với cái witness là cái tên của mày, xong nó còn mất xua, nó gọi qua, nó lấy cái số phone của nó gọi qua cái số phone của tôi á, xong rồi lúc xong rồi tôi gọi insurance, claim insurance. Xong chừng mấy ngày sau anh Xuân gọi về, nó nói rằng là cái thằng kia nó nhận lỗi, nó bảo không phải lỗi của nó.
Anh có quyết định ngon lành rồi sao nữa?
Dạ xong rồi bây giờ anh Lạnh muốn tôi em phải làm gì cho nó được.
Ok, insurance anh mấy triệu vậy?
1,5 triệu anh.
Anh 1,5 triệu, ok, nếu nó nói là phải lỗi nó. Cái quan trọng khi mà insurance đó, anh nói chuyện nó đó, anh đưa điện thoại của người quyết định đó. Tôi nói thật với anh á, anh hên được một cái người mà cho anh điện thoại và đồng ý làm quyết định cho anh. Đó là một cái chuyện rất là hay. Còn cái chuyện mà có nhiều người nói ok dời vô cây xăng để chúng tôi có đường chạy đó, cái đó đúng. Tại vì đa số các thành phố bây giờ khi anh bị accident nó gọi là sick nhu quan, tức là không có người bị thương. Nhưng mà nếu anh có bị thương á, hoặc là giống như Tấn nói anh làm bộ thương là muốn cho chắc ăn đó, thì anh nằm tại đó, tại hiện trường gọi cảnh sát tới. Em mua lăng tới giờ anh có thể đi bệnh viện. Tại vì bất cứ một cái đụng xe nào mà anh chạy từ 30 trở lên là bắt đầu anh đụng nhẹ, anh phải cẩn thận coi cái đầu. Có nhiều người về tới nhà 3 ngày sau là chết rồi, tại vì máu ứ động rồi. Tại Việt Nam hay có tật anh hùng lắm. Ô cái ba cái đồ này đâu có nhầm nhò gì đâu, đụng nhất đây tôi về tôi sức dầu xanh. Quý vị phải cẩn thận trong cái đời đó, rất là nhiều người chết. Còn có những cái thành phố luật lệ của thành phố rõ ràng, họ có đề cái bản rõ ràng là khi bị accident không người bị thương phải dời ra khỏi traffic để cho người ta chạy. Do đó cái chuyện mà cái ông nào nói dời vô cây xăng rồi ông cho quýt nạch, cái chuyện đó anh làm rất là đúng khi nếu không có người bị thương.
Dạ vâng.
Nó đông cũng nhẹ, thì bên trong nó cũng nhẹ.
Khi,
đường nó chạy đông người lắm cho nên...
Nhưng mà tôi nói thiệt anh nghe đó, cái người quýt nạch của anh là thằng thánh em bây giờ, để anh thắng cuộc đó, chứ còn... Ba thằng đó không tin nổi, nhưng mà anh nhớ kỹ rằng khi mà anh xuống xe nói chuyện, người ta làm ơn thâu cái cuồng băng anh nói chuyện giùm, nói ok, tại sao mày chạy vậy, why you drive like that? Thằng kia nói oh, I'm sorry, chỉ cần câu I'm sorry, I didn't see you. That, cái đó là một cái bằng chứng rất là hay mà anh đừng cho nó biết là tao có cuồng băng. Đợi nó muốn làm gì đó, rồi sau đó anh đưa cho insurance của anh để làm việc. Ok nha, tại không ai hãng insurance nào mà nếu người ta nghĩ rằng bên kia lỗi mà họ muốn đền hết.
Vậy cái insurance mình nó nói là thằng nó không có lỗi, vậy ai đền cho xe mình ăn này?
Ok, quay. Insurance của anh nói là thằng nó không có lỗi hả?
Insurance nó gọi về, nó bảo cái thằng kia nó không nhận lỗi, nó bảo không phải lỗi của nó.
Thì anh có cho cái tên của người quýt nạt không?
Dạ có, cho hết anh.
Anh nói chuyện sao? Cái thằng insurance mà nghe anh có quýt nạt làm chứng rõ ràng á, thì nghe là nó bắt bên kia phải đền, còn không đền nó đưa ra tòa. Ok, còn từ khi nó quá nhỏ, ví dụ 500, 300 ngàn đồ đó, thì nó thôi đền luôn cho rồi mất công khỏi gì kia.
Okay. Anh có người làm chứng rồi, anh chắc nhưng chắn mà, là cũng ok rồi anh.
Nhưng mà để tôi nói anh nghe nè, khoan gì tới. Tại vì anh có anh sang 1,5 triệu. Nếu bên kia nó nói nó đúng thì đương nhiên anh sang anh không đền xe anh. Cái chuyện đó anh đi tới cùng. Nếu mà anh sang của anh mà nói câu rằng tôi không có, bên kia nói không ấy, thành ra anh ráng chịu đi. Anh mang cái kê ra tòa cho tôi dưới 10 ngàn, anh ra tòa JB Court. Và anh đem cái quýt nạp đó, tôi bảo đảm anh là 95% thắng. Ok?
Dạ, yeah, yeah. Mình phải
còn nếu anh muốn ra tòa đó, anh gọi tôi cho. Nơi chỗ đụng xe, ok?
Anh cố gắng liên lạc với người làm chứng của anh đó nha.
Dạ, mình có cái số phone đầy đủ hết.
Nhưng mà anh cứ gọi confirm với họ lại.
Ở đây anh là ngon lành, anh ngon lành.
Yeah.
Alo anh ha, rồi ha, anh gọi confirm với cái người làm chứng cho anh, ra gọi ra uống cà phê tâm sự xíu đi ha. Ban dạ.
Ok, cảm ơn anh.
Dạ vâng anh Ẩn, cái trường hợp này mình gọi ra uống cà phê tâm sự xíu cũng được phải không anh?
Dạ anh muốn làm gì làm.
Tại vì cái người
nhưng mà có đây á, vừa tán có cái câu chuyện này tôi nghe tôi không hiểu. Nếu mà anh này á gọi insurance của ảnh mà nói là tôi có nhân chứng thấy rõ ràng á, mà bên Giang nói bên kia không chịu đền, thành ra thôi bỏ qua mày ráng chịu mày phải sửa xe, cái chuyện đó tôi thấy vô lý, vậy phải không bao giờ xảy ra. Ok,
thì có thể là anh cũng nói lẫn lộn gì đó, có thể là Israel bên kia không chịu đền chứ không phải là Israel bên mình. Dạ
dạ Israel đâu, em Giang ở đây thì đương nhiên là không đền rồi, tại vì á là 1,5 triệu, vậy tính hiểu không?
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu bên kia Israel nó không đền á thì đương nhiên nó nói ok bên kia đúng, bên kia nó không chịu đền, thì anh đang đây hắn không đền thì anh này phải mang cái kia ra tòa, và nếu mà nó ít quá không trên 10,000 thì khỏi mướn luật sư làm gì, ra tòa anh nói được tiếng Anh thì vợt ngay tại chỗ, có quýt nệt là anh này cái phần trăm thắng rất là cao vậy tới.
Dạ vâng. Cảm ơn quý khán giả đã gọi vô và cũng như đang lắng nghe chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và chương trình mình đã hết giờ rồi anh, xin mời anh.
Rồi. À, quý vị cứ than phiền là có nhiều lúc quý vị gọi vô không được, có những tuần chúng tôi rất bận rộn, nhưng có chuyện như tuần này đó, tôi biết là cái giờ này đa số quý vị còn làm việc, thì quý vị có những câu hỏi thắc mắc gì gọi văn phòng tôi là 817-884-1693, tôi cố gắng tranh thủ thời giờ để giúp đỡ tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày nóng nhưng mà đẹp trời, lái xe cẩn thận và đừng gây cấn với bất người nào trên đường, để xe mình an toàn và con người mình an toàn về tới nhà. Chúc Việt Tấn một ngày là còn lại làm việc để giúp đỡ đồng bào trong vùng Việt Tấn.
Dạ vâng, kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau ạ.
Cảm ơn Việt Tấn.